cho chúng sanh muôn loài là ngày đó, phút giây đó là lúc Đức Phật ra đời. Vì vậy cái hạnh phúc mà các Phật tử thấy rằng hạnh phúc thay chư Phật giáng sinh đây là tất cả chư Phật, kể cả một ý niệm tốt đẹp trong lòng chúng ta xuất hiện là một Đức Phật ra đời. Vì vậy trong tư tưởng đại thừa mới có một cái nữa là định nghĩa rằng là sơ phát tâm thị thành tránh giác, nghĩa là ngay trong lúc nào mà một trong lòng con người vừa khởi lên ý phát tâm, phát tâm tức là khởi một cái tâm tốt đẹp, cái tâm rộng rãi, tâm Bồ Tát đến với tất cả mọi người là thị thành tránh giác, là ngay lúc đó chúng ta đã có sự giác ngộ và nhận được Đức Phật ra đời. Và như vậy làm thế nào để mỗi ngày chúng ta đều có Đức Phật ra đời, và mỗi ngày chúng ta đều có hiện diện của sự giác ngộ, của sự đó là mang lại hạnh phúc và an lạc cho chúng sanh và loài người. Đó là cái ý niệm và đó là cái quyết định rất là quan trọng để người Phật tử có một cái mục tiêu để tu tập, không phải một ngày mà có thể suốt cuộc đời của chúng ta. Cho nên khi chúng ta có được cái thứ nhất là chư Phật giáng sinh, chúng ta có được cái hạnh phúc thứ hai là vì chúng ta có được giáo pháp cao minh, tức là những lời dạy của Đức Phật, những giáo lý của Đức Phật và những cái pháp môn mà Đức Phật dạy chúng ta thực tập để đưa đến an lạc hạnh phúc. Chính cái đó là cái hạnh phúc thứ hai mà chúng ta đang có trong ta. Và hạnh phúc thứ ba tức là tăng già hòa hợp, tức là chúng ta có một cái đội ngũ, có một cái tầng lớp, hay nói khác hơn tức là chúng ta có những bậc thầy, có những vị đạo sư nổi tiếng. Chẳng hạn như gần đây mình biết rằng đó là một cái vị đạo sư nổi tiếng là ngài Đại Lạt Lạt Ma đã và đang biến đến Úc. Đó là những vị đạo sư nổi tiếng, thì đó là những cái vị tăng già có thể mang lại hạnh phúc của chúng sanh loài người, những người có thể đại diện cho hình ảnh của Đức Phật, đại diện cho hình ảnh của giáo pháp. Và đó là một hạnh phúc mà chúng ta phải gặp gỡ trên đời này. Nhưng mà cái hạnh phúc cuối cùng để chúng ta biết được rằng nếu chúng ta thực sự có được hay không, thưởng được hay không cái vị của hạnh phúc này, đó là gì? Là tứ chúng đồng tu. Trong tứ chúng đồng tu đó chúng ta có cả nghĩa là tỳ kheo ni, có thể ưu và tác ưu và di, nên chúng ta có cả thế giới của cả những người xuất gia và tại gia đồng lòng thực hiện cái giáo pháp này, thì gọi là cái vòng tứ chúng đồng tu, và đó là hạnh phúc thật sự đó. Nếu mà chúng ta có ba cái giai đoạn đầu, chúng ta có một cái chư Phật giáng sinh, chúng ta có một cái giáo pháp cao minh, chúng ta có một cái tăng già và học, nhưng mà giữa nữa là cả hai giới xuất gia và tại gia không có đồng lòng tu, tức là không quyết định dấn thân để đến cái vị hạnh phúc đó, thì chúng ta mất tất cả. Cho nên vì chỗ này đó mà thầy sẽ chia sẻ với các Phật tử những cái thiết tha rất lớn về trong cái quan điểm thế nào để là nhận diện được cái hạnh phúc của chúng ta đang có, hạnh nhận diện được cái hạnh phúc của Đức Phật giáng sinh. Và qua những cái lời dạy rất là ngắn và có thể là đơn giản của Đức Phật, nhưng mà qua một cái lăng kính của hiện đại của chúng ta, bây giờ các Phật tử có thể thấy rằng là chúng ta không phải chờ đợi tới ngày đầu tháng 4, tức là chúng ta không phải chờ ngày hạnh phúc là ngày đầu tháng 4 mới có hạnh phúc. Nếu qua ngày đầu tháng 4 tới ngày đầu tháng 5, ngày đầu tháng 6, hạnh phúc có đi đâu, hạnh phúc sẽ về đâu? Và chúng ta sẽ hỏi rằng trước cái ngày đầu tháng 4 hạnh phúc từ đâu lại? Cho nên hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là mình gọi là một trong những cái từ rất là trừu tượng, nhưng mà được tất cả mọi người trên thế giới này, có thể là nhân loại, cứ việc nghĩa là đưa ra cái việc truy cứu, cái việc đòi hỏi, cái việc mong mỏi, mà hạnh phúc là gì? Từ điểm đó chúng ta mới thấy rằng khi Đức Phật tuyên bố trong kinh Pháp Cú rằng hạnh phúc thay chư Phật giáng sinh, có nghĩa là cái mà Đức Phật muốn nói chúng ta, những cái gì Đức Phật trao truyền chúng ta là trong hiện tại, trong hôm nay, những cái gì chúng ta có thể sờ mó được, chúng ta có thể là ngửi được, chúng ta có thể nắm bắt được và chúng ta có thể cảm nhận được, chứ nó không phải là một cái quá trình chờ đợi, không phải một quá trình của truy đuổi. Cho nên thật sự được định nghĩa như thế này: hạnh phúc không phải là một hành trình, hạnh phúc là một không phải là một điểm đến, mà hạnh phúc là một hành trình. Có nghĩa là trên cái hành trình mà các vị đã và đang đó, thì các vị có thể gặp được hạnh phúc, hay là các vị có thể nếm được và hiểu được hạnh phúc. Chứ nó không phải là một điểm đến để đạt được hạnh phúc, nó không phải là điểm. Đây là một cái từ ngữ tâm lý rất là chuyên môn, cho nên khi phân tích đó thì chúng ta không phải đạt hết được cái khả năng để phân tích được, nhưng mà chúng ta phải chia sẻ được cái kinh nghiệm và có thể nghĩa là minh họa được là làm thế nào để định nghĩa được hạnh phúc. Bởi vì hạnh phúc, xin được định nghĩa lại, hạnh phúc không phải là một điểm đến, mà hạnh phúc là một quá trình hay là một hành trình. Trên hành trình đó con người có thể cảm nhận được, tiếp nhận được và không bị khổ đau gì hết. Bây giờ chúng ta có thể từng bước để tìm hiểu một cách xác thực hơn. Trước nhất thì như các Phật tử thấy rằng đó là giống như ngày mà chúng ta còn nhỏ, chúng ta chẳng biết gì là phải nói là nguyên ngôn, trẻ con không biết gì là hạnh phúc cả, mất gì đâu phải chờ đợi. Nhưng mà khi bắt đầu tới tuổi nào, chúng ta bắt đầu nghĩ đến cái từ hạnh phúc và mong muốn hạnh phúc. Đó, chúng ta sẽ bắt đầu từ bước như vậy. Cho nên mình thấy rằng trẻ con, tức là tuổi thơ, những đứa con của mình hoặc những đứa cháu của mình, nó giống như một thiên thần, nó chẳng biết gì đâu hết mà nó không có chờ đợi, nó không biết gì là hạnh phúc đâu hết. Nhưng mà nó có hạnh phúc hay không, trong lúc nó hoàn toàn không biết, không chờ đợi, không trông mong, ngay lúc đó là hạnh phúc. Còn mình thì cứ chờ đợi hạnh phúc, truy cầu hạnh phúc và mong muốn hạnh phúc. Khổ đau, lao lực, lao lý, không biết hạnh phúc ở đâu. Trong khi cái đã và đang là, đã và đang to be in đó, tức là trẻ con đó, nó chẳng cần gì đâu. Chẳng biết đến ngày mai, chẳng biết rằng là sáng mai ngủ dậy mình phải ăn gì cho bổ cho béo, không cần biết hết trơn. Cứ chơi rồi ngủ, thì ngay trong lúc đó đã và đang là đó, trẻ con đang có hạnh phúc. Người ta gọi là hạnh phúc của tuổi thơ. Mình thấy rất là rõ ràng. Còn cái mà mình cứ ngồi đợi, cứ mà tối ngủ không được, không biết làm sao ngày mai để đạt được con số 1 triệu, 1 ngàn, mình khổ đau mà mình nghĩ là đạt được con số 1 triệu, 1 ngàn mới là hạnh phúc, thì lúc đó mình không có hạnh phúc. Cho nên hạnh phúc không phải là điểm đến, mà hạnh phúc là một hành trình. Xin được định nghĩa vậy để các vị có thể nghĩa là chia sẻ được. Cho nên khi mà chúng ta còn nhỏ, bắt đầu khi chúng ta lớn, bắt đầu chúng ta muốn có hạnh phúc á, hạnh phúc của tuổi trẻ, của tình yêu, là lập gia đình. Rồi truy đuổi đối tượng. Nhưng mà các vị cứ thấy rằng nghĩa là nếu người ta nói rằng cái đối tượng hay là cái mà làm cho người ta khổ đau nhiều nhất là những cái luyến ái trong khi truy đuổi gọi là hạnh phúc đó, gọi là cái thở ban đầu lưu luyến ấy thì ngàn năm hồ dễ mấy ai quên. Thì cái chỗ mình cho rằng cái lưu luyến, cái hồ dễ mấy ai quên nói rồi đó, nó làm cho mình hạnh phúc hay làm cho mình khổ đau? Rõ ràng cái từ mà cái một ngàn năm hồ dễ mấy ai quên là khổ đau chứ không phải là hạnh phúc. Là khổ đau của mình hạnh phúc, vì nó sẽ có một cái sự đang chồng đang chéo lẫn nhau trong hai cái quan điểm đó. Ví dụ giờ khi mà cái mà hồ dễ mấy quên mình không quên được nó, nếu nó không ở gần được với mình, nó sẽ đi xa và nó mất đi, nó vụt khỏi tầm tay níu của mình trong cái thời gian gọi là tuổi trẻ đó. Người ta gọi là gì, chẳng hạn người ta nói rằng các bạn, nếu một thi sĩ gọi là người đi một nửa hồn tôi chạy, một nửa hồn tôi còn khổ đau, tức là cả hai phần một cái linh hồn nó có hai phần, nhưng mà một nửa là một dạy hay là dạy thờ, một nửa là khổ đau, hai cái đó đều bỏ đi hết. Hay gọi là người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn tôi cũng dạy thờ, một bên thì mất một bên dạy thờ, cũng giống như nhau. Cho nên từ cái chỗ chúng ta thấy rằng đó là kể cả một cái người nghĩa là cái bằng nói mạnh hơn, nói sâu xa hơn, nghĩa là vì đối tượng nào đó gọi rằng nghĩa là cả tâm hồn của mình mà mình không giữ cho riêng mình nữa, nghĩa là một nửa linh hồn dân thượng đế, nửa phần còn lại gửi cho em, coi như là không được cái nào đâu. Nếu một phần dân thượng đế thì thượng đế không biết ở đâu, còn một phần nó gửi cho em thì mình còn gì? Sao mình còn gì? Đó là đối tượng của hạnh phúc. Đối tượng của hạnh phúc dùng cái từ gọi là dân hiến, nhưng mà dân hiến đó nữa là nếu một nửa hồn tôi dạy, một nửa hồn tôi cũng khổ đau, thì cả hai đó đều hư hết, mảnh linh hồn cũng hư hết. Nó đã dạy thờ rồi, tức là nó đã khổ đau rồi, thì nó chẳng còn có xài gì được nữa nên nó không còn làm gì nữa hết rồi. Cho nên từ chỗ này chúng ta thấy rằng, nhưng mà cái truy đuổi đó chúng ta sẽ nghĩ là chúng ta sẽ, nếu chúng ta nắm bắt được mà không vượt mất thì có hạnh phúc không? Chúng ta nghĩ vậy. Nhưng mà rồi khi bắt đầu chúng ta nghĩa là nắm bắt được, tức là chúng ta lập gia đình. Đó, chúng ta nghĩ rằng điểm nó đã dừng lại, đã hoàn thành ước nguyện của chúng ta, tức là chúng ta lập gia đình. Nhưng mà trong một cái lập gia đình nó có nhiều cái phức tạp, hàng trăm hàng ngàn cái từ phức tạp trong đó. Có hết 90% hay là 80% những người lập gia đình là không phải là người mình tha thiết yêu thương. Đó. Cho nên từ đó nó mới nảy sinh ra hàng trăm gái bắt đầu tới cái chuyện đó là nghĩ rằng là sau khi lập gia đình rồi đó thì phải không có con thì sẽ khổ đau, thì không có con. Có con, trong có con rồi thì nghĩ là có con mới là hạnh phúc. Khi có con rồi bắt đầu nó nảy sinh ra là hàng trăm hàng ngàn thứ của đứa con. Cho nên bắt đầu giống như ở nước ngoài mình chỉ cần có hai đứa con thôi, thì hai đứa con đó bắt đầu phải lo cái việc đó là làm sao cho nó là ăn cho học cho đàng hoàng, cho lớn khôn, giữ cho nó đừng có bị chạy theo nữa là cái bằng những cái văn bản này kia, nhất là ở cái vùng của người Việt mình ở xứ tự do. Thì như vậy là cái bằng bắt đầu phải là cái mà chúng ta tưởng rằng khi có rồi được rồi hạnh phúc á, thì bắt đầu chúng ta phải truy đuổi một cái hạnh phúc tưởng rằng cái hạnh phúc nó lớn hơn, nhưng mà đầu chúng ta truy đuổi nữa. Rồi bây giờ chúng ta cứ nghĩ rằng là khi bắt đầu chúng ta nghĩ là chúng ta phải ra trường, chúng ta kết thúc công việc là hạnh phúc, rồi chúng ta có công ăn việc làm là hạnh phúc, chúng ta đi làm có xe hơi, có mua được cái nhà, có được cái này là hạnh phúc. Nhưng mà tất cả những cái chúng ta chờ đợi truy đuổi nó sẽ đi từng bước từng bước. Bắt đầu thứ nhất là cải xong nhà, cải xong xe, kế tới con cái lớn lên lập gia đình riêng, nó thấy cho mình những 3-4 đứa cháu, cháu nội cháu ngoại, rồi bắt đầu tới khi mà mình nữa là bắt đầu cái là cái bằng đi ăn cái là thất nghiệp ăn bảo hiểm, rồi tới khi nữa là mập quá làm sao mà giảm được mức mập á để trở thành được hạnh phúc, cho đến kể cả cái là khi mà con cái mình đám cưới xong á, rồi nói rằng chỉ có hai đứa cho nó đám cưới xong rồi coi như là mình có yên ổn đó, mình được hạnh phúc. Nhưng bắt đầu thì nó là bắt đầu mình đã thành về hưu rồi, nghĩa là bắt đầu nghĩa là mùa mưa vừa đến rồi, mùa nghĩa là mùa đông lạnh rồi, tới nghĩa là cái bằng sương tàn rồi, tới nghĩa là cái bằng hè rồi thu, cứ như vậy đến và hạnh phúc sẽ không bao giờ đến. Bởi vì hạnh phúc không phải là một điểm đến, mà hạnh phúc là ở trong hành trình. Hạnh phúc ở ngay hôm nay trong hiện tại, lúc nào nghĩa là thời gian tốt nhất mà mình có thể nắm bắt được và cái bằng cái là cảm nhận được, đó mới là hạnh phúc chứ không phải là sự kỳ cầu. Đây là một thực tại rất là rõ ràng. Cho nên khi những gì Đức Phật ngài thuyết giảng này nói ra, không phải ngài nói là chúng ta phải mong đợi một thế giới khác, và những gì của Đức Phật nói là trong hiện tại. Cho nên Đức Phật nói rằng pháp của ta nói là xác thực trong hiện tại, giải quyết những cái đau khổ hiện sinh trong hiện tại để đưa đến những cái sự an lạc, những hạnh phúc của nội giới và trong chính sống con người, chứ không phải ở một thế giới khác. Đó, khi xin xác định điều đó để cho các Phật tử chúng ta có thể nói là các bạn chia sẻ được trong cái thế giới mình gọi là rối rắm này. Các vị biết là thế giới này Đức Phật gọi là thế giới gọi là rối rắm. Hay Đức Phật nói là rắc rối, hay là người con người nó rắc rối lắm. Những cái từ mình nói là cái bằng những cái tri cầu hạnh phúc, hoặc những cái mà chúng ta gọi là cái bằng những cái thời gian hay là luyến ái này kia, thì cái cuộc đời của chúng ta không bao giờ rồi cả. Chúng ta cứ tri đầu, chúng ta cứ tri cầu, chúng ta tìm kiếm hoài cũng không bao giờ rồi. Đó. Một lát hãy kể các vị nghe một vài câu chuyện liên hệ đến cái việc gọi là ở đời này, nếu đi muốn cầu hạnh phúc, đi tìm mãi, đi tìm hoài cũng không bao giờ rồi. Cho nên á, bây giờ chúng ta vào cái bài kinh trước. Bài kinh này rất ngắn, rồi từ bài kinh này mới là chúng ta chia sẻ cái phần mà tại sao Đức Phật phải nói rõ một cách rất là thực tế trong đời sống này. Lần trước chúng ta đã nói đến cái vai trò của từ khất thực thanh tịnh, tức là cái bằng những cái hình ảnh của những người khất sĩ, những người khất thực trong đời này, đó, đạt được sự thanh tịnh để mang lại hạnh phúc cho mình và mang lại hạnh phúc cho kẻ khác. Vì trong cái bài kinh này Đức Phật sẽ nói chúng ta nghe rất là ngắn gọn, nhưng mà có thể chia sẻ được rằng có những người đã bắt đầu con đường của xuất gia, của con đường giải thoát, của con đường khất thực, nhưng mà không đạt được thanh tịnh. Cho nên nghĩa là những gì chúng ta có mặt tồn tại, chúng ta đặt câu hỏi rằng lúc nào chúng ta đạt được hạnh phúc và tại sao chúng ta phải khổ đau. Thì Đức Phật nói trong bài kinh, khi mà ngài thuyết giảng tại cái nước Xá Vệ trong vườn Thắng Lâm, bây giờ Đức Thế Tôn bảo các thầy tỳ kheo, trong sự nuôi sống thấp kém nhất cùng nguyên nhất, đó là đi khất thực. Đây là định nghĩa rất là rõ ràng để các vị thấy rằng là khi Đức Phật nói rằng trong sự nuôi sống thấp kém nhất cùng nguyên nhất, tức là mình gọi là hết mức rồi đó, là con đường của đi khất thực. Đi khất thực nhìn một cách khác bên ngoài á, không phải là trong Phật giáo người ta gọi là gì, đi sinh xin ăn. Nhưng mà khất thực nó khác cái từ giữa Phật giáo, khác cái từ của khất cái. Khất cái là người ta xin bởi lòng tham, bởi lòng ham muốn, bởi chờ đợi sự sống đó. Nhưng mà người khất thực là người nghĩa là cái phần hy sinh bản thân sự sống mình đó, và học hỏi bằng sự xin ăn đó. Cho nên được định nghĩa trong từ khất sĩ có nghĩa là người xin ăn, là kẻ sĩ xin ăn để học, chứ không phải là kẻ nghèo đói ngu muội đi xin để nuôi sống. Hai cái từ khác nhau chỉ một chút xíu đó thôi. Ở đây Đức Phật định nghĩa rằng trong sự nuôi sống thấp kém nhất, cùng quý nhất, đó là đi khất thực. Cho nên thế gian rất quý kỵ gọi là đầu cọc, tay ôm, bình bát bước đi. Hình ảnh mà ngày xưa thầy có kể lớp mà thầy còn trẻ mà ôm quát đi, là chúng đi theo chọc đầu thầy chùa, đóng trên chùa 3 tháng cũng còn chùa, thì kẻ da nó chùa tới bây giờ cũng chùa, không sao hết đó. Thì đây là lời của Đức Phật nói trong kinh. Ngài nói rất rõ ràng thế gian rất quý kỵ gọi là đầu cọc, tay ôm bình bát đó, tay ôm bình bát bước đi. Như thiện nam tử ấy vì cứu cánh mà chấp nhận đó. Đây là hai cái điều rất là rõ ràng, các vị có thể phân tích thấy rằng Đức Phật nói trong bài kinh này. Đức Phật nói nhưng mà các vị thiện nam tử, tức là cái người hay là thiện nữ nhân, người nữ tức là người tăng người ni đó, họ phát tâm xuất gia, họ cạo đầu cạo độc tuổi trẻ đó, họ đi khất thực vì bắt đầu họ chấp nhận. Vì sao vậy? Họ chấp nhận không phải là vì đói, không phải vì nhu cầu để sinh sống, không phải nhu cầu vì tham lam nuôi dưỡng cái thân tứ đại của họ, mà họ kêu bằng vì cứu cánh chấp nhận. Như vậy cứu cánh họ là gì? Và đây là vấn đề chính. Nếu cái người thiện nam tử, cái người thiện nữ nhân hay cái người xuất gia mà không thấy được cứu cánh trong quá trình khất thực, thì có như họ sẽ trở thành khất cao. Họ sẽ trở thành khất cao. Cho nên họ phải thấy được cái, nếu họ chấp nhận được trong quá trình này, họ phải thấy được cứu cánh của nó. Đây là những cái lời dạy rất là chí lý của Đức Phật. Ngài nói rằng lý do vì sao, vì nhàm tẩm, vì ghê sợ sự sanh già bệnh chết, sầu bi thốc khan, ưu não ảo não, ưu khổ, hoặc là để đạt được biên tế toàn bộ khối lớn đau khổ này, các thầy không phải có tâm như vậy mà xuất gia học đạo sao? Đức Phật hỏi các thầy nghe nhau. Đây là cứu cánh đó, cứu cánh của sự thiên khắc thực, của cái mà gọi là cái bậc đầu tròn, mà cái bậc đầu tròn mà ông bác đi bị thế gian quý vị đó. Nếu người nào chấp nhận mà đi như vậy với một cứu cánh, Đức Phật đã hỏi rằng vì lý do gì? Vì lý do nghĩa là ghê sợ sự sanh già bệnh chết, sầu bi khóc than, ưu khổ ảo não, để đạt được biên tế toàn bộ giải thoát khối khổ đau. Có phải như vậy mà vì như vậy mà đi khất thực chăng? Thì các thầy tỳ kheo bạch rằng thật sự như vậy. Bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn lại bảo thầy tỳ kheo có kẻ si ám. Si ám là gì? Là người nghĩa là vừa nghĩa là si mê, vừa nghĩa là bị ám độ, vừa bị ám chướng, tức là mình gọi là cái người, người nghĩa là tà kiến, người đen tối. Có kẻ với si ám, với tâm như vậy mà xuất gia học đạo, nhưng lại sống theo tham dục đó. Cho nên một cái người xuất gia, dù là nam, dù là nữ, hay gọi là mình gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân xuất gia, nhưng lại sống theo tham dục, chìm đắm đến tận cùng, ô trượt ràng buộc trong tâm, thù hận, bất tín, lười biếng, mất chánh niệm, không chánh định, ác tệ, tâm cuồng, rối loạn các căn, giữ giới hết sức lơ là, không tu sa môn, không tăng tiến hành trì. Đây là hai cái hình ảnh của Đức Phật đưa ra để chúng ta thấy rằng là cái hạnh mà khất thực, mà chấp nhận con đường khất thực thanh định là một cái hạnh rất là cao quý. Nhưng với một cái gọi là gì? Với một cái tiêu chuẩn, một cái căn bản duy nhất mà được Đức Phật định nghĩa ở trong cái câu đầu tiên, có nghĩa là đây là một cứu cánh, nghĩa là phải ghê sợ sanh già bệnh tử, ghê sợ tất cả các khổ não đó. Có nghĩa là vì trừ bỏ tham lam sân giận và si mê để đi khất thực, đó là cứu cánh. Nhưng mà nếu ngược lại, cũng có những người xuất gia, những người làm sa môn, những người làm tỳ kheo đi, nhưng mà nếu nó là đến tận cùng ô trượt ràng buộc trong tâm đó, xuất gia mà còn thù hận, bất tín, lười biếng, mất chánh niệm, không chánh định, ác tệ. Ở đây để cho chúng ta thấy rằng Đức Phật nói rất là rõ ràng, không có nghĩa là không có những thầy tỳ kheo thế này, không có nghĩa là không có những người tu hành mà không có những cái điểm như thế này. Để các Phật tử thấy rất là rõ những gì Đức Phật dạy là mang tính của chân, chân lý. Cho nên ngài nói là cũng như người dùng mực để giặt những đồ bị mực dính dơ, lấy máu rửa máu, lấy dơ chùi dơ, lấy bẩn trừ bẩn, lấy phong trừ phong, chỉ tăng thêm ô uế mà thôi, bỏ chỗ mờ mịch để đi vào chỗ mờ mịch. Tức là ở thế gian nó đã phiền não nó mờ mịch rồi, rồi bây giờ nữa là mình đã xuất gia rồi, mà đã xuất gia rồi mà còn phải là chứa đầy tất cả những cái gọi là ô trượt ràng buộc trong tâm thù hận bất tính lười biếng một mặt chánh niệm nữa, thì xuất gia làm gì? Cho nên ngài nói rằng cho nên những người này là bỏ chỗ mờ mịch để đi vào chỗ mờ mịch, bỏ chỗ tốt tâm để vào chỗ tốt tâm. Ta nói người si ám kia vừa giới sa môn cũng là như vậy, nghĩa là người đó sống theo tham dục chìm đắm đến tận cùng, ô trượt ràng buộc trong tâm và thù hận, thì những các căn này đối lập các căn giữa giới sức lơ là không tu sa môn, không tăng tiến hành trì, cũng giống như giữa đống tro tàn, những que củi tàn thiêu sát người trong rừng vẫn núi rừng, không cần đến nó, thôn ấp cũng không dùng đến nó. Ta nói người si ám giữa giới sa môn cũng là như vậy, nghĩa là người đó sống theo tham dục chìm đắm tận cùng, ổ rượu ràng buộc trong tâm, thù hận bất tính lười biếng mất chánh niệm, không chánh định ác tệ tâm cùng, rối loạn các căn, giữ giới sức lơ là, không tu sa môn, không tăng tiến hành trì. Phật nói những từ rất là chính xác, rất là mình nghe như là rất là nặng nề, nhưng mà thật ra đây là những điều rất là rõ ràng. Bởi vì vì những cái sự khổ đau ràng buộc của thế gian mà một người phát tâm xuất gia hành trì con đường của sa môn, con đường đó là phát thực thanh tịnh. Nhưng mà ngược lại, vì không vì cứu cách này, người đó là vì chứa chấp những cái gì tham ái, chứa chấp những cái gì gọi là riêng tư, những thù hận, những cái tâm nhơ bẩn đó, thì Đức Phật nói là người đó từ chỗ mờ mịt đi vào chỗ mờ mịt, giống như nói rằng giống như trong một cái đống tro tàn giữa những que củi tàn thiêu sát người trong rừng vẫn là cái điều đó, những cái núi rừng không cần đến nó cũng như là đồ đã bỏ đi rồi. Kể cả người xuất gia mà không có một cái ý niệm thoát tục rõ ràng như vậy thì người đó Đức Phật nói rằng cũng không có, cho dù có ở trong giáo pháp cũng không có làm lợi ích gì chúng sanh, không làm hạnh phúc chúng sanh. Đây là cái điều mà một cái bài kinh này Đức Phật nói chỉ có 3 trang vậy thôi, nhưng mà sẽ nêu lên một cái ý cho chúng ta thấy rằng như vậy cái hình ảnh mà Đức Phật nói những cái thầy sa môn hay gọi là những cái vị tỳ kheo tỳ kheo ni đi vào đời để vì phải tăng trưởng được đạo hạnh để có thể làm hạnh phúc cho chư thiên và loài người, cho nên những cái gì vị đó thực hiện phải được để là được chứng tỏ vì đó đạt được hạnh phúc trong hiện tại đó, tức là vì đó phải đạt được hạnh phúc trong hiện tại, tức là phải gì, phải có thể xả bỏ được lòng tham, từ bỏ được lòng sân si, và có thể là thấy được cái vòng sanh tử khổ đau ràng buộc của thế gian này đó. Và như vậy khi nào người đó đạt được sự hạnh phúc trong hiện tại mới có thể làm gương lành và có thể giúp đỡ cho những người khác đạt được những gương lành đó, chứ không phải xuất gia chỉ đi cầu tìm chỗ ăn mặc ở bệnh và thỏa mãn các nhu cầu riêng tư. Đây là một cái lời dạy rất là chí lý, và điều này để cho chúng ta thấy rằng cái hạnh phúc mà Đức Phật muốn đưa đến cho người Phật tử dù xuất gia hoặc tại gia, có thể thấy rằng chúng ta không phải chờ đợi một điểm đến, mà người xuất gia cũng phải thực tập được trong quá trình ngay khi người đó đang tu tập. Bởi vậy trong một câu chuyện là có một cái người ăn cướp bắt được, đó là cái bằng bắt được một cái ông thầy, thì đó là sau khi bắt được ông thầy xong rồi thì người đó chuẩn bị đó là hành hình, tức là giết chết ông thầy không, thì cái vị thầy ông mới rơi lệ à. Thì bây giờ cái lời ăn cướp mới nói rằng đó là thầy là cái người xuất gia đã tu hành rồi, không có gia đình, không có vợ con, không có nhà cửa, còn nếu cái gì nữa mà phải là chuẩn bị đó là ra đi rồi lại khóc lóc, thì thầy trả lời rằng tôi khóc không phải vì tôi sợ chết, tôi khóc không phải vì tôi quyến luyến gia đình, quyến luyến vợ con và tài sản, tôi khóc vì nghĩ đến những ác nghiệp của các anh làm. Cho nên hôm nay chỉ vì thỏa mãn những cái lòng tham, những cái riêng tư đó, và đồng thời những cái dục vọng của chính cá nhân mình mà anh sát hại không phải cá nhân tôi mà nhiều người khác, thì nghiệp như này ngày nào các anh sẽ trả, và làm thế nào để tôi có thể thay các anh mà trả được cái nghiệp nhân này. Thương cảm như vậy mà tôi khóc, chứ không phải vì sợ hãi mà tôi khóc. Đó là nước mắt của một người tu. Nếu mà một nước mắt của người tu mà thấy được cái hạnh phúc của người khác qua cái chết của mình thì đó mới gọi là cái pháp của người tu chân chánh. Tại vì sao được? Tại vì thầy vì hạnh phúc cho kẻ khác. Cái khóc này đó không phải là vì khổ đau cho cá nhân mình, mà vì hạnh phúc cho kẻ khác. Hình ảnh của Đức Phật hay là những vị Bồ Tát đi vào trong đời như vậy. Cho nên nghĩa là các bạn, nếu ngờ bắt đầu các vị Bồ Tát chư Phật đi vào đời cũng có những cuộc sống như chúng ta. Cho nên chúng ta thấy là cái hình ảnh của Đức Phật có gia đình, có vợ, có con, rồi đi xuất gia. Cho nên nghĩa là các bạn đều có sự thương yêu. Và như lần trước chúng ta nói là đó là gì? Đó là một trong những cái nữa là cái phần quan điểm mạnh nhất của Phật giáo là gì? Có lòng từ ái cực thường. Đó. Nghĩa là giữa một cái ái này nhưng mà không mang, không tô hồng, không làm cho cái người mà có ái, nó mang tiếng toàn là hồng, thấy gì cũng đẹp cả. Và cũng không có phải gì làm cho cái ái này đến một lúc rồi đó, nó thấy thành nghĩa là cái kiến màu đen của quán, mà đưa vào cái lòng từ, gọi là lòng từ ái. Và chính cái chỗ tự ái này chúng ta mới thấy rằng khi mà người thế gian này họ tự trách rằng cái là người ta khổ vì thương không phải cách, cũng đồng thời thương nhưng mà ta khổ tại vì sao vậy, là vì người ta khổ vì thương không phải cách, yêu sai duyên và mến chẳng nhầm người. Đó. Cái này là cái bằng nó tập đường rầy ở trong mình, thương không có khổ nhưng mà người ta khổ vì thương không phải cách. Cho nên nếu mình thương đứa con mình phải thương sao phải cách, thương nó mà nó muốn gì đó, thì mình cũng có thể chiều được theo nó. Thậm chí nữa là cái bằng nó muốn thử nữa là cái bằng thuốc nữa là cái bằng xì ke cũng cho nó thử để cho nó biết, thì coi như là cái đó thương không phải, không phải cái đó. Và nếu mà yêu quá thì phải yêu thế nào đó, yêu sai duyên. Các vị thấy không, yêu sai duyên là gì? Mình phải yêu ai vậy? Nếu nói như một cái vị là nổi tiếng là Phật giáo là nghe là ta có tình yêu tận đáy lòng, yêu yêu người, yêu vật, yêu khắp non sông, tình yêu ta chan chứa khắp trong hoàng vũ mà không thể yêu nguyên khắp má hồng, cái đó người quá lớn, quá vĩ đại, quá vĩ đại. Coi như là cái phần có đó là những bậc đạo sư. Nhưng mà nếu mà chúng ta là người có tình yêu, chúng ta có quyền yêu đấy, nhưng mà phải rất là phải yêu cho đúng. Đây là một trong những quan điểm của Phật. Cho nên Ngài không khẳng định rằng chúng ta không nói rằng một cái người xuất gia và không nói những người Phật tử tại gia phải từ bỏ tình ái, nhưng mà phải làm ơn phải nhìn kỹ chỗ này. Tức là cái bằng nếu người ta khổ vì thương không phải cách, yêu sai duyên vì mến chẳng nhầm người. Và kể cả nếu mà chúng ta có một kho vàng, có kho vàng nhưng tặng chẳng tùy nữa, chúng ta phải tặng chỗ nào mới được. Nghĩa là nếu chúng ta cúng dường, chúng ta bố thí, chúng ta có quyền rộng rãi, nhưng mà bố thí chỗ nào, cúng dường chỗ nào, gọi là chúng. Đây là cái nhìn để có thể làm cho cuộc sống này trở thành hạnh phúc. Đó. Cho nên á, nếu mà các vị đi từ bước, các vị sẽ thấy rằng là những cái người mà các bạn ở trong đời sống này được gọi là trong cái đời sống tình cảm của chúng ta, có cha, có mẹ, có vợ, có chồng, con cái, nó rất là gắn gũi. Nhưng mà chúng ta làm thế nào để vun bồi được cái hạnh phúc trong từng phút giây và trong giây phút hiện tại, không phải là hứa hẹn cho một ngày mai. Đời sống như này nói cho quý vị nó rất là ngắn ngủi, nó rất là bấp bênh. Giống như mình thấy rằng là trong vòng 2-3 ngày như gần đây các vị thấy rằng Sydney mình nó mưa ghê lắm, nó mưa không thể tưởng được. Nghĩa là mình không có thể nghĩ được rằng là trên một con đường nghĩa là freeway rộng lớn vậy, rồi nghĩa là cái vực với những con nước nghĩa là nó mạnh nó chạy nó chạy băng ngang qua, đứt nguyên cả một con đường của xa lộ. Nhưng mà cái đặc biệt là trong khi đứt cái con đường của xa lộ đó, lại cái bọn đứt luôn cả một chiếc xe, rồi trong chiếc xe đó nghĩa là cái bọn trong dùi cả nghĩa là hai vợ chồng rồi 2-3 đứa con, nó rất là cái bọn nó bấp bênh như vậy đó. Có nghĩa là nếu khi nào mà định nghiệp, khi nào mà duyên nghiệp chúng ta đến rồi, chỉ thấy rằng nghĩa là trời mưa như vậy, rồi con đường nó dài mến mốc như vậy, và dòng nước chỉ chạy qua chỉ một khúc thôi mà nó lại nghĩa là băng đứt ngang qua một con đường, rồi trong lúc băng đứt ngang một con đường là nó mang theo một chiếc xe thì mang theo vận mệnh của 4-5 người. Tại vì sao? Nó phải có thời, có điểm, có lúc, có duyên và có nghiệp. Nó bấp bênh là như vậy. Cho nên chính chỗ bấp bênh đó mà chúng ta không thờ ở cuộc sống. Chúng ta phải sử dụng những cái phút rất là ngắn ngủi mà có giá trị vì hạnh phúc, giống như Đức Phật nói, cho chúng sanh và loài người. Chứ thật ra các vị biết là ở đời này nó trong con đường mình gọi là recycle này, nó rắc rối mà nó rối rắc lắm. Nó rối rắm lắm đến mức độ mà thầy xin thưa với các vị rằng là thì ra mình nói cỡ cho vui thôi, chứ không thể nào mà giải thích hết được cái rối rắm của nó. Các vị có tin như vậy? Bây giờ thì kể các vị nghe một chuyện, rồi các vị cùng sẽ giải thích như thế nào để biết được rằng nếu trong cái thế gian rối rắm này làm thế nào để nắm bắt được đúng trái của chân trời hạnh phúc. Cái chuyện này đó thì người nói rằng có một câu chuyện là có một người đàn ông Mỹ ở Philadelphia, tức là một cái tiểu bang của dùng gọi là dùng East, tức là dùng gọi là đông của nước Mỹ. Ông này cũng tự tử chết, ông tự tử chết. Nhưng mà khi mà ông chết á, ông để lại một cái bức thơ và với một câu hỏi lớn: tôi là ai? Bây giờ thì để các vị nghe rồi các vị có thể xác định được ổng là ai. Tại sao ổng chết? Trong cuộc đời này tại sao ổng chết? Ổng có gia đình, tại sao ổng chết? Cái rối rắm, rối rắm như thế này. Trong cái bức thơ ổng kể lại, ổng nói rằng là ổng kết hôn, kết hôn với một cái người, nghĩa là cái bằng người đàn bà, mình gọi là kết hôn nghĩa là lần thứ hai. Thì các vị biết là ở Mỹ là cái chuyện mà là hôn nhân thì không phải một lần, là hai lần, ba lần là chuyện thường. Thậm chí mấy bà 60 tuổi, 70 tuổi vẫn còn kết hôn. Tại vì thầy đó là thầy có đệ tử, bên đó các vị biết là đệ tử thầy là nó làm cái nghề gì? Cái nghề là sửa đồ. Cho nên nghĩa là có người đến 75 tuổi mà còn đám cưới. Nhưng mà đám cưới thế nào? Cái đám cưới của họ dễ biết lắm, tại vì cái áo cưới mà cho mặt họ sửa lại, bởi vì không phải họ mặc một lần, họ phải mặc một hoặc hai hoặc là ba lần. Nhưng mà những cái lần đó thì những lần sau là cái áo cưới để mình biết rằng cái người nào mà cũng kết hôn lần đầu tiên là màu hoàn toàn toàn trắng, nhưng mà lần thứ hai, lần thứ ba là biến thành màu ngà. Nhưng mà nếu thầy hỏi mà nếu mà người nào làm thứ tư, thứ năm, tôi là phải mặc màu đen rồi, nó còn gì nữa đâu mà màu ngà nữa. Bởi vậy đã một lần, hai lần, ba lần, cái một cái remarry như vậy đó mà các vị biết là 75 tuổi rồi mà còn kết hôn thì thôi đừng có màu ngà nữa. Làm luôn màu đen cho rồi. Mà màu đen là màu gì? Đó là màu ta kìa. Chỉ còn đợi cái là kết hôn dương dương cho rồi thì nó khỏe. Nhưng mà bởi vậy các vị biết là cho nên chính ở Mỹ đó nha, ông này ông kết hôn với một người phụ nữ quá bụa, tức là người đã có con, tức là lớn tuổi rồi. Nhưng mà cái khó chỗ là khi mà ông kết hôn với cái bà đó rồi thì bà đã có một đứa con gái lớn. Khi ông kết hôn với cái bà, cái người đàn bà này một thời gian mất, thì ông già của ổng là ông cha của ổng á lại đi thương và lấy cái con gái riêng của cái bà kia đó. Cứ là ông cha già này cũng chưa chịu yêu, ổng lấy là với ai? Ổng lấy đứa con gái của cái bà vợ quá của cái ông này. Cho nên bây giờ bắt đầu nó mới là tiến trình nữa, là để ông đưa đến cái chuyện của nguyên sinh tại sao tôi lại. Cho nên bây giờ cái bước thứ nhất á là khi mà cha ổng á kết hôn rồi đó, thì tự nhiên cha ổng trở thành con rể của ổng. Rồi cái thứ hai nữa là gì? Cái thứ hai nữa là con gái của vợ ổng á thì trở thành gì? Trở thành mẹ ổng. Thế các người thấy rõ ràng chưa? Tôi lại này chưa hết, chưa dừng lại đó. Bước thứ nhất, bây giờ bước thứ hai truy đuổi hạnh phúc. Cho nên chỉ một thời gian ngắn á, bây giờ bắt đầu tới tiên của ổng á, vợ chồng ổng á hạ sinh một đứa con trai. Cho nên bây giờ đứa con trai đầu tiên ra đó thì đó chính là nó. Khi mà ổng sinh ra một đứa con trai á thì các vị biết ông cha của ổng á trở thành anh rể của con trai đó, như vậy đó. Rồi bây giờ đâu phải người mẹ đó đâu, khi mà ổng sinh đứa con, cha ổng trở thành con rể của anh trai ổng á, con trai ổng á, thì bây giờ nghĩa là vợ, con gái của vợ ổng á, thì nghĩa là cái đứa em á, đứa em mà mình gọi là em của con gái ổng á, thì các vị thấy là nó sẽ rắc rối, nó sẽ trở thành nỗi chồng với nhau. Bởi vì nghĩa là khi mà con trai của ổng á thì nó trở thành chú của ổng. Tại vì sao vậy? Tại vì nó là em của con gái vợ của ổng. Đó. Xong chưa? Chưa. Bây giờ tới phiên cha của ổng lấy con gái mà riêng của vợ ổng, bắt đầu sinh một đứa con trai. Cho nên bây giờ đứa con trai của con gái ổng trở thành em của ổng, và như vậy là nữa là trở thành cháu ngoại của ổng, phải không? Phải vậy không? như vậy ông là ai giờ? Bây giờ ông là ai? Cuộc đời này cái gì thế, nó rắc rối không? Mình cứ tưởng là mình cứ là đi ra đúng bộ, nhưng mà tìm ra nó còn rắc rối hơn vậy nữa. Rắc rối hơn vậy nữa. Cho nên bây giờ khi mà cứ rắc rối lên, nó phải là nói lên. Cho nên vì khi bắt đầu là nó khi mà con trên cái đứa chơi em trai của ông á trở thành cháu ngoại của ông rồi, tại vì nữa là nó là con gái của vợ vợ ông, cho nên vì vậy nó trở thành cháu ngoại. Nhưng mà bây giờ bắt đầu phóng ra nữa, bắt đầu luận ra nè. Bây giờ các vị có thể luận ra nè, cái thứ nhất là gì? Vợ của ông á bây giờ biến thành bà ngoại của ông. Các vị có nghĩ là chưa? Vợ của ông biến thành bà ngoại của ông. Vì sao vậy? Vì bà là cái bà mẹ của mẹ ông hả? Nó lộn xộn vậy. Rồi thậm chí nói thêm đó là ổng á là cái phần bởi vì ổng là chồng của bà thì ổng đồng thời là cháu ngoại của bà. Nhưng mà cuối cùng khi mà xác định tới lại á, thì khi mà gọi là ổng là cái bằng ma vì chồng á của bà ngoại á, phải là ông ngoại, cho nên chính ổng là ông ngoại của chính ổng. Cuối cùng ổng là sao? Chết còn sướng hơn. Ông ta tự thư. Đàn ông Mỹ vậy đó. Ta nghĩ là câu chuyện đùa, không có thật. Nhưng mà thầy nói cho các vị biết chuyện này có thật không? Nó còn có thật hơn câu chuyện này nữa. Một câu chuyện này thầy thấy, thầy biết và thầy ở trong hoàn cảnh đó để thầy kể cho chị nghe. Còn câu chuyện mà thầy kể cho chị nghe ở Philadelphia Mỹ này là thầy đọc. Bây giờ thầy kể cái chuyện mà các vị nghe nó rất rối. Lúc mà thầy đầu tiên thầy qua cái đất tại Đài Loan, thầy ở trong một cái nhà của một cái người đó rất là mến mộ Phật pháp và người đó mời thầy về ở, cho nên thầy ở đó để học tiếng Tàu. Thì cái bà này thì cũng giống vậy, cũng giống như kiểu này, đi bà sơ sơ có ba chồng. Thứ nhất là bà có một đứa con gái lớn không biết chồng đâu, thầy qua thì không nghe gì nữa. Đứa con gái thứ hai có hai đứa con, bà có người chồng thứ hai chính thức có hai đứa con ly dị, và người chồng thứ ba lúc thầy qua thì nhỏ hơn bà khoảng 10 tuổi mà bà có hai đứa con nữa, thì tổng cộng bà có 5 đứa con mà với 3 người chồng đó. Thì không biết chia sẻ sao thầy lại đút đầu cho bà đó ở. Nhưng mà ở đây kia để chứng kiến nhiều cái chuyện phi lý trong cuộc đời này là tại sao vậy? Tại vì khi bà ở xong rồi đó một thời gian thì thầy mới biết được là chỉ trong vòng 6 tháng thì thầy biết một chuyện rất là kinh hồn với người Việt Nam mình là tại sao vậy? Là tại vì đứa con gái lớn của bà đó thì nghĩa là nó cái thằng em ruột, tức là em chồng sao của bà, em sòng sao cùng của bà, thì nó lại lấy đứa con gái lớn của bà đó. Rồi đó người bà cũng nghe nó cũng phản đối lắm, nhưng mà cuối cùng nó có bầu nên đám cưới đó. Không biết với người Đài Loan sao mà đám cưới, có nghĩa là cái thằng em chồng của bà lấy đứa con gái lớn của bà, con gái riêng của bà đó. Đây là chuyện là cái 100% chứ không có sai chút nào trên. Một thời gian sau nó bắt đầu nó rối thứ hai, mà bên đó người ta không hỏi tôi lại. Nó rối thứ hai là gì? Bắt đầu cái cô con gái này cũng có con. Bây giờ đứa con gái nhỏ nhất của bà đó, đó thì các vị biết không? Nó kêu đứa con gái lớn của bà là chia, tức là kêu bằng chị đó. Nhưng mà khi cái thằng nhỏ này ra đời á thì nó phải kêu thằng nhỏ này bằng gì? Thằng nhỏ này nó, tức là nó kêu bằng chị nó, nhưng mà nó kêu với thằng chồng của chị nó là bằng sủ, tức là bằng chú ruột. Bởi vì sao vậy? Bởi vì thằng chồng của chị nó là em ruột của bà nó. Rồi bây giờ cái thằng nhỏ được sinh ra nó kêu bà này bằng bà ngoại, nhưng mà thật ra nó còn có thể kêu bằng giống như là bà chị hay bà thím gì, bởi vì nó là gì? Đó là cái bằng chị của chú nó mà không, cái chị của bà nó mà không. Rồi thầy chẳng biết giờ nó kêu bằng cái gì nữa. Ở đó mà không biết nó kêu bằng gì, nó kêu bằng tiếng Tàu nhưng mà nghe nó kêu thì kệ nó đi. Nhưng mà nó không có tự tử. Bây giờ nó cũng còn. Nhưng mà nó rất rối là cái chỗ đó là cái bằng con gái nhỏ thì kêu chị, mà cái bằng kêu chồng của nó bằng chú ruột. Rồi bây giờ đứa con trai của chị nó thì kêu là gì? Kêu bằng gì? Rồi bây giờ kêu bằng chính bản kêu bằng bà ngoại, mà có lúc nó kêu bằng tím, bởi vì đó là kêu bằng là kêu bằng chị, kêu bằng vợ của bác. Không biết kêu gì, nhưng mà họ cũng còn ở rồi không biết rằng may mắn con nhỏ là lớn lên nó có chồng nó đẻ con nữa thì hai đứa nhau nhau bằng gì nữa, cho nên rối một cùng nữa, cho nên rất rối theo loài người. Cho nên Đức Phật thứ nghĩa là nói rằng nghĩa là làm thế nào để giải quyết được những cái nghĩa là cái bậc căn nguyên và những cái chỗ như mình nói nghĩa là yêu sai duyên mà mến chấp nhầm người nào, bởi vì người ta khổ thì thương không phải lúc, hay là thương không có đúng chỗ, hay là thương không phải cách. Chỉ có cái là quan trọng nhất là cái là mình đặt cho đúng cái trọng điểm của nó và làm thế nào để có tình cảm trong cuộc sống mình nó có một cách chính xác có thể đem lại hạnh phúc cho kẻ khác. Chứ còn thương Phật không cấm mình thương. Các vị biết là người ta nghĩ rằng cái là nếu mình tu theo đạo Phật cùng những người mà theo đạo Phật cái là làm ông thầy làm ông sư là theo được hết rồi, ông ấy cũng khúc cây cũng đá, không phải vậy. Nghĩa là tất cả những người tu hành, tất cả những Bồ Tát đều phải có tâm hồn rất là từ ái cực hình. Và như vậy cũng đồng nghĩa là để chúng ta thấy rằng cái hạnh phúc mà Đức Phật ra đời để mang lại hạnh phúc cho loài người thì làm sao chúng ta có thể qua giáo trình, qua những lời dạy của Đức Phật này nói rằng nếu mình có đi xuất gia, nếu mình có tu hành, mình có đi khất thực đi nữa, mình phải có cứu cánh của nó là vì loại trừ được những cái gì của tham lam, sân giận và si mê. Thì cái đó là cái chân. Còn nếu không thì mình sẽ bị si ám và do cái si ám đó bây giờ mình còn chứa được tất cả những cái gì ở bên trong mình gây đau khổ cho mình và gây đau khổ cho nhiều người khác, thì cho dù mình có xuất gia làm tăng làm ni nữa cũng giống như đống tro tàn, không có làm được ích gì hết, không có mang lại của chúng ta. Đó là lý do những gì chúng ta nói là những lời dạy của Đức Phật. Cho nên nữa là nếu bây giờ chúng ta thấy rằng nữa là cái bằng trong một chút tình cảm của nó, con người có thể làm được giống như Đức Phật. Ngài ra đời này giống như là một con người rất là bình thường đó. Và những gì Ngài đã dạy cho tăng, cho ni, cho những người Phật tử là sống đời sống bình thường và làm thế nào để giải quyết được những cái hạnh phúc và khổ đau trong đời sống này, chứ không phải Ngài giới thiệu chúng ta, không phải Ngài dùng những cái từ giống như mình gọi là địa ngục hoặc là thiên đường đó, để đưa chúng ta vào những cái thế giới quan du và ảo tưởng. Không phải vậy. Nếu hôm nay chúng ta không giải quyết được hạnh phúc, nền tảng hạnh phúc hôm nay chúng ta không có thì không bao giờ có hạnh phúc ngày mai. Hiện tại không có hạnh phúc thì ngày mai không có hạnh phúc, chắc chắn là như vậy. Bởi vì đó là con đường của nhân và của quả. Cho nên hôm nay nếu chúng ta không có được tịnh độ, chúng ta không xây dựng được tịnh độ trên con đường, trên cuộc sống trong hiện tại của chúng ta thì làm gì có tịnh độ của ngày mai, làm gì có, không có. Và vì vậy chúng ta tin rằng cái hạnh phúc mà Đức Phật nói cũng như trong bài kinh này, Đức Phật nói rằng nếu một cái thầy tỳ kheo cạo đầu đi vào đường, cho dù người ta có nói cho người ta gọi là con đường cùng cái bằng cùng hay con đường cùng tận nhất của sự sống là để sinh ra nữa, nếu một người đó có một cái tâm tư hoàn toàn thanh tịnh trong sạch chỉ với một ý niệm giải thoát khổ đau, giải thoát tham sân si thì đó trở thành cứu cánh cho nên chấp nhận. Cho nên nghĩa là bây giờ dù trẻ con, dù người ta nói mình có thất tình, chuyện đó không sao cả, mình phải thất tình mới được. Vì những cái hỉ nộ ái ố ai lạc dục, những cái tình dục, những cái làm cho con người ta phải điêu đứng, phải đau khổ này, mà mình phải nhìn chân diện mục của nó, phải thấy rõ được cái sự thật của nó. Bởi vì các người biết rằng chính những cái chỗ này đôi khi không phải chính chúng ta, mà những người đó là khi họ đặt ra những câu hỏi, những thi sĩ đặt câu hỏi, họ hỏi cái là cái vòng trời hỏi bao giờ tôi chết đi, bao giờ tôi hết được yêu vì, bao giờ mặt nhật tan thành máu và khối lòng tôi cứng tờ si. Tại vì sao vậy? Ai cũng có tình cảm, có yêu thương, nhưng mà tại sao phải đặt thành như vậy? Thế gian này đã khổ lắm rồi, tại sao là người ta phải đặt thêm nhiều chuyện đau khổ như vậy? Khi mình ra đời mình cảm thấy mình hụt hẫng, khi mình ra đời mình cảm thấy mình cô đơn, cho nên mình phải tìm một người bạn đời của mình để mình làm thấy thành cái hành trình mình bớt cô đơn hơn, hay là mình tìm một người bạn đời để làm cuộc đời mình trở thành cô đơn hơn, hai cái đó mình phải đặt ra, mình phải đặt ra rất là rõ ràng. Cho nên các vị biết không, có nhiều Phật tử đến đây cũng có trình bày với thầy về chuyện gia đình của họ, và thầy không thể nào giải quyết được chuyện của gia đình mà chỉ lắng nghe mà các vị biết rồi. Tại sao có lúc con người ta nữa là cái bằng thương yêu nhau, rồi để có một đứa con, hai đứa con, ba đứa con, năm đứa con, rồi lại có lúc làm đau khổ lẫn nhau như vậy? Thời gian ngắn ngủi lắm. Bây giờ nếu mà lúc nào chúng ta đặt trần nghĩa là cái bằng, tại sao lúc nào mà lúc mà cái bằng nghĩa là lúc mà chúng ta lưu luyến đến mức độ cái bằng nghĩa là người đi hay là người đã đi rồi không níu lại, mà cái bằng tình thương chưa đã vẫn chưa mưa mới nói được câu là người đi một nửa hồn tôi chết một nửa hồn tôi cũng dạy thờ, tại sao lúc trước mà mình nói được vậy? Thì bây giờ là mình sẽ đặt thành một câu nữa là cái bằng trời hỡi bao giờ tôi chết đi. Trong khi sự sống là cái gì rất quý giá, rất là ngắn ngủi, rất là cần thiết, mà tại sao khi mà mình đặt thành cái điểm đó, tại sao? Là vì chính chúng ta không quá giải được phiền não. Chúng ta gì? Chúng ta không có an định được thân, chúng ta không an định được tâm. Cho nên chỉ trong các hành thiền, các vị thấy là trong những bài hành thiền, Đức Phật đã chỉ nói là các vị chỉ như là cái bằng an định thân hành, an định tâm hành. Các vị chỉ đi những bước chân thế nào mà để thân các vị an định. Rồi khi thân các vị an định rồi, tâm các vị bắt đầu phải làm thế nào để tâm mình được an định. Thân mình không an định tại sao vậy? Bởi vì có quá nhiều áp lực. Nói theo ngôn ngữ của ở bên này gọi là mình có quá nhiều bị stress, tức là bị áp lực, bị pressure, tức là nó ép, nó dồn con người của mình. Cho nên con bị quá nhiều, nặng nề quá nhiều, kể cả chơi thể thao quá nhiều, các vị cũng sẽ bị áp lực. Các vị có biết là nhiều khi á, có bữa nhiều khi tại đi chơi thể thao, thì chơi đến đến thầy nữa là chị thích chị vui chơi chứ không ráng chơi một bữa rồi về nó rã rồi đi cũng hết nổi rồi, đi cũng không nổi nó dở chứ cũng không lên nữa. Tại sao vậy? Tại vì nó tự mình đã tạo cho cái thân của mình nó chịu áp lực. Bây giờ muốn nó hết áp lực phải làm sao? Phải an tịnh thân hành là bắt đầu cho nó relax trở lại đó. Phải có một cái đời sống, phải có một cái hành động rất là điều hòa. Thân như vậy thì tâm thế nào? Tâm của chúng ta cũng sẽ có những cái áp lực như vậy. Áp lực của tâm là gì? Áp lực của tâm của tham ái đó, của ước mơ quá lớn, của trông cầu hạnh phúc quá nhiều, của sân giận quá lớn, nó áp cái tâm của mình. Cho nên mình ngồi mà tâm mình nó nóng bức, nó phiền não, nó hận thù. Bây giờ làm thế nào để quá giải được nó? Khi quá giải được chúng ta thấy rằng ngay trong cuộc sống chúng ta mới tìm được hạnh phúc, chứ không thể tự bỏ cuộc sống. Chỉ có thân và tâm này mới có thể thấy được hạnh phúc. Bây giờ thầy kể một câu chuyện các vị có thể nghe thấy được ý nghĩa này. Ngày xưa đó, tức là ở bên Tàu á, lúc mà đó là cái thời là đại huệ, gọi là đại huệ thiền sư hay là đại huệ tông đạo, thì có một cái vị tướng quân rất là tài giỏi, rất là nổi tiếng và có nhiều khả năng. Nhưng mà đến một lúc khoảng chừng 30-40 tuổi, ông thấy mệt mỏi, mệt mỏi với chiến tranh, mệt mỏi với hận thù, mệt mỏi với quyền lực, mệt mỏi đủ thứ. Cho nên nghĩa là ông đi vào thiền sư, ông đi vào chùa, nói rằng thưa thầy cho con đi xuất gia. Thì thiền sư hỏi là ông còn khỏe quá mà, ông còn quá nhiều là hạnh phúc mà, ông còn vương quyền mà, không? Rồi ông còn nghĩa là cái bằng tài năng mà, rồi ông còn vợ đẹp mà, ông còn gia đình, ông xuất gia làm gì uổng vậy? Nói thưa ngài, con mệt mỏi lắm rồi, con đã mệt mỏi với chiến tranh, mệt mỏi với vương quyền, mệt mỏi với hạnh phúc và kể cả mệt mỏi với quyền lực, cho nên giờ chỉ còn muốn một con đường duy nhất là xin cho con được xuất gia. Thì đại huệ tông đạo thiền sư mới nói rằng ta thấy là chưa có được. Nó không, con thật sự con hết muốn rồi. Ngài nói là con hãy suy nghĩ đi, từ sao nó lại, từ sao nó lại rằng thưa ngài con quyết định rồi, nhất định phải cho con xuất gia. Thiền sư nói ta giờ không thấy chưa có được, về lại đi xuất gia là gì cho sớm. Tại vì nghĩa là nếu còn vợ còn con còn gia đình còn sự nghiệp còn quyền lực nữa, nó con đã mệt mỏi rồi, ngài biết trong lòng của con đã chán hết rồi, con muốn tu. Nhưng mà thiền sư nói là để ta suy nghĩ lại, để một thời gian để coi. Thì bây giờ các vị tướng quân này các vị biết là không được xuất gia, mỗi ngày ông ta đều đến chùa để làm công quả. Sáng sớm có bữa sáng sớm bốn giờ sáng là ông ta đã đến chùa rồi để lại phật. Thì thiền sư mới thấy rằng đó là có bữa 4 giờ sáng gõ cửa rồi, gõ cửa chùa. Thiền sư đại huệ tông đạo hỏi rằng ông làm gì mà sớm vậy, giờ này là giờ ngủ nghỉ, không ngủ nghỉ đi mà tại sao mà còn đi đến đây sớm vậy? Thì cái vị tướng quân này mới nói câu kệ rằng vì trừ cái lửa trong tâm cho nên dậy sớm để lễ tôn sư. Tức là trừ cái lửa ở trong tâm mình, cái lửa gì? Cái lửa tham lam, cái lửa hận thù, cái lửa dục vọng, cái lửa ham muốn, nó đang cải cả ép được, nghĩa là tâm nè, phải dậy sớm để đi lên đảnh lễ tôn sư. Đó, xin Ngài chứng minh điều đó. Cho nên gọi là cái là vì từ lửa trong tâm cho nên dậy sớm để tôn sư. Và các vị biết bây giờ đó là cái phần tài nguyện tổng cảo mới nói một câu nửa đùa nửa thật, nói rằng nữa là dậy được sớm như thế rồi làm sao nữa, vợ nhà ngoại tình thì làm sao? Tại vì dậy sớm á, đi vào ở trong trong chùa ở nhà vợ ngoại tình làm sao? Vị tướng quân thì nghe xong đó, đổi giận, nói ngài là một vị thiền sư, là thầy trụ trì, là tông chủ của một phái mà ngài là ăn nói vậy sao? Không dạy cho người ta tu hành mà nói người ta dậy sớm ở nhà, không vô đây vô nhà vợ ngoại tình làm sao? Thì bây giờ đại huệ tông cảo các vị luôn, muốn lý thiên hoàng đại hoàng có ba cái thôi, nói rằng vừa phải quạt nhẹ nhẹ, vừa lửa xanh đã phừng phừng. Đó, tức là chỉ mới quạt nhẹ nhẹ có hai ba cái thì lửa xanh đã phừng phừng, tính hung bạo như thế thì làm sao không xuống được? Tức là lửa trong lòng mình còn hung bạo, còn nóng nảy như vậy, chỉ nghe thầy nói một câu vậy đó là mình đã như là cái bằng sân si nổi giận vậy, thì làm sao mà buông xuống được? Mình gọi là xuất gia. Đây là một cái thái độ rất là khó, rất là khó. Cho nên các vị thấy là bên ngoài thì dễ lắm, nhiều người vô chùa cũng tu vậy lắm, ngon lành dễ dàng, cạo đầu có 4 phút 5 phút là xong sạch sẽ, còn áo quần màu lam màu vàng mua đâu cũng có cả. Nhưng mà cái việc mà cái bằng giải trừ được cái lửa trong tâm, cái lửa bình thường này, cái lửa tham lam, cái lửa đố kỵ, cái lửa tật đố à, khó dữ lắm, rất là khó khăn. Và do vậy nữa là có thấy rằng cái hạnh phúc mà cái người đạt được ở đây, Đức Phật dạy rằng đó là người ta phải quá giải được những cái gì có ở trong trong lòng và những cái gì đang tồn tại trong thân của chúng ta. Đó, phải làm thế nào để cho cuộc sống nó là an tịnh thân hành, phải an tịnh tâm hành. Chứ thì ra đời này là nó rối rắm, nó rối rắm mà mình không thể dùng cái rối rắm để mà quá giải cái rối rắm của nó, mà chính mình phải chế ngự được nội tâm của mình và chế ngự được cái thân động của mình. Và những gì Đức Phật dạy trong các bài kinh, ngài đều dạy trong cái thực tế của những người thầy tỳ kheo. Kể cả các người thấy rằng cái hình ảnh mà ngài nói rằng một cái người cái cầu đầu cạo vậy là ông tinh bình thực là ở ngoài thế gian nhìn rất là xấu, là tệ chứ mà đó, nhưng mà nếu là cứu cánh thì đó là phạm hạnh thanh tịnh. Tại vì sao vậy? Như thầy nói các vị biết là khi mình ôm bát mình đi vậy hả, là con người của mình không còn gì để nói nữa, chó sủa đó, chó nó gặp mình nó cũng sủa nữa, con nít gặp mình cũng chọc nữa, đó, con gái gặp mình cũng chọc nữa, thôi kệ đó, bởi vì mình tu rồi và mình cũng không còn gì để ham muốn nữa, không còn gì để giành giật nữa. Nghĩa là từ một cái người thanh niên khỏe mạnh như vậy thì ôm cái bát đi ngoài đường trở thành kẻ ăn xin, còn gì để gọi là ngã và tự ngã nữa. Rồi làm thế nào với một cái tâm từ, một cái tâm ái, làm thế nào mà để là cái ôm cái bát này mà đi như vậy đó. Rồi những cái người nghèo, những cái người mà không có khả năng cúng được nhiều, họ bỏ một cái chuối, họ bỏ một cái bánh cho nó mà lòng họ được hoan hỷ, cho nên kết thiện duyên cho họ để đời sau có thể gặp họ, đời sau có thể giúp cho họ tu hành và chánh pháp. Lúc nào mình sống tâm tư vậy cho nên có môn khất thực đó gọi là khất thực thanh tịnh. Bởi vì có nhiều người các vị thấy không, không nghĩ rằng tại sao là phải ôm cái bát đi như vậy đó. Nhưng mà Đức Phật nói trong bài kinh này là chính đây là cái bậc cứu cánh của thanh tịnh. Tại vì sao vậy? Tại vì có những người nghèo, có những người muốn làm duyên mà không có thời gian đi chùa, không có thời gian đến được cái tam bảo, không có thời gian khởi được cái tâm lành để bỏ một bổ ăn hoặc cúng dường cho một chú kinh, không làm được. Cho nên bây giờ thấy ông thầy tội nghiệp quá, cho nên mới bỏ một cái bánh, bỏ một cái chuối, thì đó là mình kết duyên với thiên hạ. Và thế giới này nếu mà các vị muốn sau này mà mình muốn được an lành, cái con đường này chúng ta biết rằng chúng ta còn sẽ recycle trở lại nhiều lần lắm. Bởi vì các vị thấy rằng đó là ông tự tự cái là vậy đó, tức là mình sẽ còn trở lại tùm lum hết á, rối rắm lắm. Cho nên đó là hôm nay là mình thấy người nào mình thấy mình tưởng rằng đó là mình với người này chích rồi. Có nhiều Phật tử nói nhau là bây giờ tôi ở với ông, bây giờ tôi khổ ông lắm rồi, nhưng đời này thôi đi nguyện, đời sau không gặp nữa. Không phải vậy đâu, khỏi lo khỏi nguyện, không gặp người này thì cũng gặp người khác đó. Tại vì chúng ta có duyên và phải trả rất là nhiều cái món nợ, không phải cho một số nợ tình mà thôi à. Và các vị thấy rằng đâu phải trong đời này các vị sống rằng 60 tuổi 80 tuổi mình đã thọ ân biết bao nhiêu người đó, và mình đã giúp bao nhiêu người. Như vậy thì cái ân nghĩa này, và trong cuộc đời Đức Phật nói rằng thế gian này không phải người ta chỉ đi qua có một lần mà thôi. Và các vị thấy rằng trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói rằng dù nghìn tam thiên đại thiên thế giới hình vi trần đi nữa, mỗi một hạt trần tính thành một kiếp, thì từ ta thành Phật hay từ khi Đức Phật có mặt ở đời này nó nhiều hơn cái số vi trần đó. Tức là lúc nào Đức Phật cũng có mặt ở đời. Cho nên mình biết rằng chắc chắn mình sẽ có mặt ở lại, và mình biết chắc chắn rằng mình cũng không có phải chạy đâu cả, mà mình phải đối diện với cuộc đời. Và do vậy làm thế nào để nữa là các bạn, trong cái thời gian ngắn ngủi trong mỗi đời này, là mình có thể làm được cái gì tốt đẹp và hạnh phúc cho mình, cho người, để hạt giống này trong đời sau nó tiếp tục trưởng thành và hạnh phúc, chứ đừng có quá nhiều khổ đau. Đó là mong ước của mình. Và những gì Đức Phật dạy chúng ta cũng vậy. Trong đời này chúng ta biết rằng chúng ta không bao giờ làm hết việc, và chúng ta đừng có mong rằng một công việc nào kết thúc rồi thì lúc đó chúng ta mới có hạnh phúc. Cũng như có nhiều Phật tử nghĩ rằng thầy làm cái chùa mệt quá, trong cái thầy có nhiều đệ tử rất là lo lắng cho thầy, nói rằng là thầy ơi, thầy làm cái chùa này một cái này nữa thôi, cái thầy đừng có làm nữa, thấy thầy khổ quá, tội quá, chịu nổi. Chúng ta phải vậy, hết cái chùa này rồi sẽ làm cái chùa khác. Tại sao vậy? Chùa khác là không phải là làm cho mình, mà đó là trách nhiệm, đó là nguyện vọng, và đó là những gì phụng khiến cho cuộc đời. Và làm không phải là để mệt, làm không phải là để mệt, làm không phải là để khổ đó. Tại vì có những cái khổ mà làm hạnh phúc cho kẻ khác, và có những cái mình thấy được vui nhưng mà làm đau khổ cho cuộc đời. Chính cái điều đó mình không cần. Cái vui của mình mà đau khổ cho cuộc đời thì xin lại mà tạo từ. Cái khổ của mình mà làm hạnh phúc chúng sanh thì cũng xin nguyện mà mình noi theo. Cho nên tính gì đó, không có việc nào mà hết cả. Trong đời này các vị biết là người ta cứ tưởng rằng xong việc này là coi như xong rồi, tới cái tuổi nào đó là mình yên nghỉ được, nhưng không có lúc nào yên nghỉ được. Trần gian này không lúc nào người ta có thể nghỉ ngơi được. Có một câu chuyện khi thầy đi học, thầy đọc ấy, thì có một anh kia đi vào một rừng, anh gặp một cái nhà hiền triết. Thì nhà hiền triết này có nhiều quyền năng, nhiều phép thuật, giống như mình gọi là đất nước Tây Tạng này, có nhiều quyền năng, nhiều phép thuật lắm. Thì anh mới khổ sở, anh khóc, anh nói thưa ngài, con khổ quá, đời con khổ quá, con sinh ra đời khổ quá. Phải làm gì khổ, anh kể ta nghe coi. Trời ơi, con là trẻ là nghèo, lớn lên con cưới vợ, gặp một phụ vợ sai con còn hơn là cái phần tài tớ, tối ngày khổ quá, bây giờ không biết làm sao khó khổ. Nói vậy thì đâu có gì đâu. Nói vậy còn ngài thấy ngài có một mình thảnh thơi trong rừng tu hành gì, ngài có nhiều quyền năng, bây giờ ngài có thể giúp cho con nữa là cái phần, giúp cho con cách nào tìm được con quỷ để con sai nói dạ làm được gì không. Thì vị này mới nói là tìm con quỷ thì nó bị khó khăn, nhưng mà nếu có thêm một con quỷ thì nó còn rắc rối hơn. Nó không, con nữa là nếu mà có một con quỷ con sẽ sai nó, con ở nhà con nhiều chuyện lắm, đủ rồi, sáng chưa mở mắt là vợ con đã kêu con rồi, gánh nước bữa củi đi cài ruộng đủ thứ, đi chợ đi búa, nghĩa là xay gạo từ sáng tới chiều, chết người làm không nổi làm sao nữa. Cho nên nếu mà ngài thương con, ngài vì hạnh phúc cho con thì ngài cho con quỷ. Thì các vị hiền biết nó được rồi, ta cho ông một câu thần chủ có thể kêu được con quỷ đó, nhưng con quỷ này đặc biệt rằng phải có gì cho nó làm, không có việc cho nó làm thì nó sẽ hại lại cái người chủ của nó. Ông nói trời ơi, ngài đừng có lo cái chuyện đó, thế gian này không bao giờ mà không có việc của người ta, cứ việc ra con quỷ con sẽ bắt nó làm chết nó luôn. Các vị thấy không? Nếu bây giờ mình thấy việc nhà đủ thứ rồi, nó đi làm về nó là không có cơm ăn đó, đi làm về không ai hút bụi, không ai giặt đồ, đủ thứ không, không ai xây nhà, không ai cắt cỏ à, đủ thứ chuyện, nó biết bao nhiêu chuyện làm, mà làm gì mà có việc con quỷ, bắt con quỷ cho nó làm thì đã đời. Cuối cùng con bị hiền biết nó cho một con thần chủ, không biết có phải là án mà nên bắt gì không. Nhưng mà ông mang con thần chủ về rồi, vừa đọc một cái là con quỷ hiện ra rồi. Thôi được rồi, người muốn ta làm gì? Cất nhà. Ở sao mình có cái nhà đang cất, đâu phải là gì dễ. Ở đây người ta cất một cái nhà 6 tháng, ông nói xong quỷ nó cất rồi, dồn lại nó xây xong rồi. Tại vì nó xây bằng thần lực của nó mà. Các vị biết không, giờ cũng nói biết bao nhiêu lô nước, hết nước rồi gánh nước. Ở đây các vị không thiếu nước dữ lắm, thầy mới lên về có còn 4,000 lít, nó mưa có không đầy 2 tiếng hồ đầy hồ mà. 4,000 lít nước nó mưa không đầy 2 tiếng hồ đầy cái bồn rồi, nhưng mà con quỷ nó đầy rồi không cần 2 tiếng hồ nữa. Ông nói trời ơi, ra coi nước đầy rồi, nghĩa là cài ruộng, cài xong rồi làm gì nữa, bắt đầu là quýnh quán rồi, quét nhà, nhà sạch rồi, cứ nghĩa là ra là cái gì trong vòng 5 giây đồng hồ, 10 giây đồng hồ nó làm xong hết trơn. Rí rồi quýnh chẳng biết gì làm cái gì không, kêu đến cho lui không còn gì để kêu được hết. Bây giờ biết làm gì bây giờ, bắt đầu thì đó là ông chạy nó chạy theo, bởi vì nó nói rằng hãy cho nó công việc làm, nếu không sẽ giết cái người kêu nó. Trời đau khổ quá, chạy vô chạy tú hơi vô đường gặp nhà chứ nó ôm giò nó. Trời ơi bây giờ tôi biết thế nào là khổ sở, thế nào là đi quân quỷ vậy nha. Nghĩa là vợ tôi đó là tôi đã sợ đã khổ rồi, bây giờ tôi gặp quân quỷ này nó không còn sai nó làm gì được hết trơn. Coi như là chỉ mới vừa mở miệng xong mà nó làm xong rồi, bây giờ nó giết tôi, giờ ngày mai nào nó giết tôi. Thì biết là tôi đã nói ông rồi, thế gian này cái gì có giá trơn, cái gì có giá trơn. Nếu ông muốn mang nó về thì không cần phiền vấn, bây giờ nó phiền vấn tới rồi, bây giờ ông làm sao giờ. Bây giờ ngày làm sao cho tôi một cái câu thần chú để thu hồi lại. Nó ta chỉ có thần chú cho ra, không có thần chú bắt lại. Có cậu ác mà đi bắt chi hồng thì cho ra được, nhưng mà làm nó bắt con quỷ chịu luôn, ta cũng chịu luôn. Nên nếu không có giết tôi bây giờ phải làm sao giờ. Nói bây giờ ta chỉ nghĩ cho ngươi một cách, ngươi về gặp con quỷ, quay trở lại gặp con quỷ và nói với nó để thử coi thôi, thử thần nhận của ngươi có cách nào. Thì ông nói bây giờ nữa là cái bọn ngươi nữa là đưa một cái kiếm, đưa con quỷ nó rằng bây giờ nữa là bây giờ nó là đi tìm con chó, xong rồi nó là bắt con chó chặt cái đuôi, rồi rút cái đuôi con chó ra đằng đó. Thì nó là con nó là con quỷ nó nghe vậy nó không làm xong rồi, các chị nó bắt con chó xong rồi nó rút cái đuôi con chó, rút cái đuôi con chó thẳng ra, con chó cong lại, rút ra thẳng ra không, xong rồi thả ra nó cong lại, rút ra rồi không nó cong lại. Làm một ngày con quỷ nó chịu thua. Chịu thua cho nên tất cả những cái gì nó làm được cho ông, nó để lại mà nó không có giết ông. Câu chuyện đó của Ấn Độ rất là dí dỏm, không biết nói gì. Người ta nói rằng ở đời thế gian mà vậy, không có chuyện gì mà làm xong được hết đâu, giống như đưa con chó vậy. Làm xong mình tưởng xong rồi thì nó sẽ tiếp tục công lại. Cho nên nghĩa là trong mong được hạnh phúc, có con rồi thì để ra cháu, nghĩ rằng đó là cháu lớn lên mà cho nó đi học được đồ thì mình yên. Không, sinh ra chuyện khác. Đẻ riết tới lúc nào còn xe lăn, hết xe lăn rồi, nghĩa là xe lăn đứt thắng rồi, chưa xong đâu. Các vị biết không, ngay cả khi người ta nằm trong quan tài rồi cũng chưa phải là yên ổn đâu. Tại sao vậy? Nằm trong quan tài rồi mà cái chuyện gia tài, cái chuyện tiền chưa xong, nó cũng quấn lộn, không thèm đi vô. Con cái nó chia gia tài không xong, nó không thèm đi vô nữa. Đó là gọi là cái bằng. Cho nên là chỉ có nó là cái bậc ở thế gian này không có chuyện nào chấm dứt cả. Chỉ có chúng ta biết, chúng ta đứng thời gian và chúng ta biết được trong hiện tại lúc nào chúng ta đạt được hạnh phúc để chúng ta hưởng. Chúng ta chia sẻ. Bởi vì thầy muốn định nghĩa là của các vị rằng đó là không có lúc nào đẹp hơn lúc này, không có lúc nào nữa là để mình hưởng hạnh phúc đến vị của nó ngay trong thời gian hiện tại. Cứ như bây giờ các vị đang ngồi được, đang nghe được, đang thấy được, đó là hạnh phúc của mình. Chớ đến rằng là một thời gian ngày mai ngày mốt nha, kể cả ngày mai nha, hoặc là một tháng sau các vị có 1 triệu đô la đi nữa, nhưng mà lúc đó các vị ngồi không được, các vị phải nằm ở trên bệnh viện, các vị phải bị là đau cuộc sống, các vị phải ngồi xe lăn, thì hạnh phúc có không? Không có. Cái mong muốn của mình là cái một kể cả là được đi một chiếc xe gọi là tốt nhất đi nữa, thì các vị ngồi trên xe đó rầu rầu mà các vị phải trả giá bằng nghĩa là cả toàn bộ cái toàn thân đau nhất, thì các vị có hạnh phúc không? Có hạnh phúc. Cho nên chỗ này là nó được hạnh phúc á, không phải là điểm đến, mà hạnh phúc là một hành trình. Cho nên tất cả những gì lời của Đức Phật dạy nói, Đức Phật nói rằng là Như Lai ra đời vì hạnh phúc của chúng sanh loài người, có nghĩa là những gì của Đức Phật nói là chúng ta tiếp nhận trong hành trình của đời sống chúng ta. Chúng ta có tu tập hàng ngày bằng lời nói, bằng ý niệm, bằng việc làm. Mỗi ngày chúng ta đều có suy nghĩ, chúng ta biết rằng ta suy nghĩ cái gì mang lại hạnh phúc cho mình, mang hạnh phúc cho kẻ khác. Chúng ta nói những gì hạnh phúc cho mình, hạnh phúc cho kẻ khác, và chúng ta làm những gì hạnh phúc cho mình và kẻ khác, thì ngay lúc đó chúng ta sờ mỏ được hạnh phúc, chúng ta nếm được vị hạnh phúc, thì chúng ta không nhờ được. Trên con đường mà thầy vừa cùng các vị trình bày đó, con đường này nó chắc chắn là một cái con đường của recycle. Tại vì chắc chắn là những các vị thấy rằng là không có ai có thể vuốt thẳng được cái đuôi con chó, có nghĩa là không ai có thể làm hết được một chuyện hết. Cho nên bắt buộc mình phải thấy được lúc nào là thời gian của mình, hạnh phúc của mình lúc nào lúc mình có thể tu tập được, chứ đừng có hẹn rằng, đừng có hẹn mai, đừng có nghĩ rằng là đến khi nào tôi làm xong cái chuyện này tôi mới có thời gian để tu tập, mới có thời gian để hạnh phúc. Hay gọi là giống như thầy các vị đã nói rồi, thế nào làm xong cái chùa rồi là coi như thầy diện ngộ, không phải như vậy. Ngay cái lúc thầy làm, thầy cũng có những hạnh phúc của cái sự hy sinh. Và các vị thấy rằng cái thời gian mà lúc á mà người ta đã và đang có này, người ta biết là người ta sẽ còn trở lại nhiều lần ở trong đời này nữa, trong cái thế gian thầy gọi là rất rối này nữa. Bởi vì chứng minh điều đó các vị biết rằng, giống như ngày hôm qua, các vị biết ngày hôm qua là cái ngày mà cái phần cúng kỷ niệm là ngày nữa là của thân mẫu thầy mất, tức là mẹ thầy mất 17 năm rồi. Nhưng mà thực ra các sự mất đó, các vị nghĩ là mất á, không mất. Tại vì sao? Tại vì một con người nó mất đi rồi đó, mình cứ tưởng rằng người đó sẽ không bao giờ trở lại, nhưng thực ra họ đã và đang tồn tại ở trong mỗi phút giây của đời sống của mình. Cho nên một người mất đi, các vị đừng nghĩ rằng họ mất đi trong con đường recycle, tức là luân hồi này đó, là chắc chắn người đó sẽ hiện hữu ở trong nhiều dạng khác nhau. Cho nên với cái chuyện mà cái bậc ông nó tự chết là như vậy, có nghĩa là thật ra là ông sẽ làm đủ thứ đâu đó, tức là ngày xác lợi pháp có một lần này còn thiền đã xong rồi, ở ngày nữa là cảm thán là nó một câu các vị biết nữa là tác vi mẫu vi kim chi phụ cựu thì ông như tâm tác phu thiên nhãn thị chi khả lâm khả sĩ túc mạng thị chi khả tiếp khả lâm, tức là trước làm mẹ nay trở lại làm vợ, trước làm ông nay trở lại làm chồng, dùng thiên nhãn để xem khá thương cũng khá tốc, dùng túc mạng để soi khá buồn cũng khá cười. Cái con đường luân hồi mình nó trở lại nó thì sẽ cồ như vậy. Bởi vì ở Trung Quốc các vị biết là có một câu chuyện rất nổi tiếng vào đời Tống, vào đời Tống có một cái người đó tên là cái bằng Hoàng Sơn Cốc. Hoàng Sơn Cốc là ai? Trong đời Tống có hai người nổi tiếng, một là Tô Đông Pha, cái gì các vị nghe là Tô Đông Pha được gọi là cái bằng tam tiện, tam tiện tức là cái bằng văn chương, thi ca và hội họa, ba cái đó cái nào cũng giỏi cả, gọi là tam tiện đó. Và có hai người đạt được tam tiện đó, một là Tô Đông Pha và người thứ hai nữa nghĩa là Hoàng Sơn Cốc. Hai cái người đó Hoàng Sơn Cốc gọi là thần đồng, mới khi còn nhỏ là đã nổi tiếng là thần đồng rồi. Thì trong cái thời đó gọi là Tô Hoàng, là hai người nổi tiếng của Trung Quốc. Mà cái lịch sử của Hoàng Sơn Cốc rất là đặc biệt, nó liên hệ tới Phật giáo rất là nhiều. Các vị biết là Tô Đông Hoa cũng liên hệ Phật giáo rất là nhiều. Nhưng mà Hoàng Sơn Cốc, câu chuyện Hoàng Sơn Cốc thế này: 26 tuổi, ông thi đậu tiến sĩ, thần đồng thi đậu tiến sĩ và làm tri phủ, tri phủ ở một cái châu gọi là cái bằng là Hoàng Châu. Thì các vị biết là tối đó buổi trưa đó, nhưng mà là tối đó, trưa đó ông nằm ngủ trưa, ông nằm ông thấy, ông thấy cái thần hồn của mình giống như nằm mơ vậy, thấy mình đi ngang qua, tự nhiên đó là ông thấy nữa là trên cái bàn ai để một cái tô mì, cái tô mì và có một cái người đàn bà ngồi nữa là cái bằng cúng giái, nữa là cái bằng gọi là giái cầu, cái bằng giái cái tên người nào lạ lắm, nhưng mà cũng một tô mì thì bốc hơi rất là thơm ngon. Ông bưng cái tô mì đó ăn, ông ăn xong rồi còn bỏ đi. Các vị biết là ông giật mình, ông thức dậy, ông ngủ trưa ông giật mình thức dậy mà ông nghe trong miệng ông còn thơm mùi mì. Bây giờ giống như mình gọi là mì Thái Lan hay là mì cầm, nghe mùi mì cũng lạ. Buổi trưa mà ngủ nằm mơ mà tại sao lại nghe cái miệng mình thơm mùi mì? Nhưng mà ông để ý, qua hôm sau ông tiếp tục ngủ nữa, ông lại nằm mơ lại thấy mình đi đến rồi ăn tô mì nữa và giật mình dậy thì mùi mì vẫn còn thơm. 26 tuổi là đã đổ tiến sĩ rồi, cho nên ông rất là kinh nghiệm nhưng mà ông không có tin. Các vị biết là ban đầu ông rời khỏi nhà, ông đi bộ, ông đi theo con đường mà ông thấy quen thuộc á, ông đi trong chim bao sao giờ ông đi vậy đó, ông đi bộ mới là bây giờ mình nói vào khoảng 10 đến 20 cây số vậy. Thì ông tới một cái nhà, đó, cái nhà tranh vách lá thôi, thì khi ông gõ cửa vào ra thì thấy một cái người đàn bà khoảng lớn tuổi đời, khoảng 50 ngoài tuổi vậy. Câu hỏi nữa là bà ở đây có một mình sao mà nó ở một mình nè. Rồi cái ông ấy sao mình thấy đây quen quá, mà ngày hôm qua bà làm gì mà tôi có đi đến đây, tôi thấy hình như là bà có cúng gì đó. Nó đúng rồi, hôm qua là cái ngày đó là cái phần cúng, đó là cúng kỷ niệm ngày cái con gái tôi mất. Nó con gái bà bao nhiêu tuổi? Nó con gái tôi đó là mất 26 năm. Nghĩa là cái ngày mất con gái bà là cùng thời những ngày sanh của ông. Mà đồng thời đó là con gái của ông là bà nói là con gái của ông, bà là không có gia đình và nó một lòng ăn chay thờ Phật, rồi khi nó chết đi nó không có dự ý, nó là nó chết rồi nó hứa là nó sẽ trở lại, nó nói vậy thôi, nó chết cho nên cứ mỗi năm tới ngày mất của nó là tôi cúng cho nó thích ăn cái mì lắm, gọi là mì cầm, cho nên tôi cúng cho nó tô mì. Và các vị biết nữa là khi ổng hỏi ra như vậy là ổng là cái bằng sinh ngày và cái ngày mà bắt đầu nó là ổng sinh ra cho tới bây giờ là ổng đúng 26 tuổi. Ổng hỏi kỹ cửa lưỡng xong rồi đó, ổng mới hỏi rằng là vậy bây giờ nữa là bà ở gia đình ở của mình nè. Vô phòng ổng thấy cái phòng của ổng, ổng thấy cái phòng nó y nguyên cái phòng của cô gái đó, xong rồi hỏi cái tủ sách là cái gì đúng không? Cái tủ nó là gì? Nó là sách của nó. Ổng hỏi mở ra cho ổng qua được không? Ổng làm qua rồi các bà nói rằng tôi không biết chìa khóa nó bỏ đâu, nó cất rồi nó chết rồi, tôi cũng bỏ luôn, không có mở được coi nữa. Rồi cậu ngồi nhắm mắt suy nghĩ một chút, nhưng mà không nhớ cái chìa khóa là cũng để ở trên cái đầu cây kèo, các vị biết. Vậy mà cũng thò tay cũng mở ra đúng cái chìa khóa đó, và mở ra lấy sách ra, dở ra trong sách đó là những cái gì mà khi mà cũng thi những cái bài văn và những cái gì cũng viết ra đó đều là những cái bài văn mà cũng đã từng viết trong cuốn sách này, nghĩa là nó 99% nó nằm trong đó. Thì ông mới nghĩ rằng ông chính là cô gái đầu thai, chứ cũng lại bà đó cái bằng mẹ, và ông xin đưa bà về để nuôi dưỡng, và gọi là phụng dưỡng giống một đứa con có hiếu, nghĩa là thậm chí tất cả mọi việc làm của người con dâu hay con gái cũng đều làm trọn vẹn vậy. Sau này ông rất là một người rất là nổi tiếng, một thời của Tôn Đông Pha gọi là cái bằng Tô Hoàng. Trong thời đó cái gì các vị đọc nữa là lịch sử của Hoàng Thanh Cốc, các vị thấy rằng đó là ông trở thành một đệ tử của Phật rất là nổi tiếng. Nhưng mà cái lịch sử ông đặc biệt là 26 tuổi là ông tự tìm về căn nhà của ông, mà căn nhà của ông trước đó thì ông là một người con gái, người con gái không có gia đình, 26 tuổi bình con gái là chết đi đó. Và thậm chí nữa là cái bằng 26 năm bà mẹ vẫn còn cúng tô mì, mà ông trong chiếc bao giờ thấy ông ăn tô mì đâu. Cho nên các vị đừng có nghĩ rằng khi mà ai đã mất đi rồi đó thì mình có cúng thì nghĩa là người ta không có ăn, không phải như vậy đâu. Trong cái quá trình luân hồi nghĩa là chuyển kiếp này, nó có nhiều cái mình không có thể tưởng được, và mình không có thể biết được những cái thế giới khác. Bởi vì sao vậy? Bởi vì mình sẽ có dịp sẽ trở lại nếu mà công việc mình chưa xong. Cho nên ổng á, cái bà mẹ đó là con gái tôi, nó nói rằng nó đi được nó sẽ trở lại, nó muốn trở lại, nhưng mà không ngờ rằng nó trở lại với một cái dạng khác, tức là nó trở thành sao, là trở thành thần đồng, tức là trở thành một cái gì nghĩa là tri phủ. Mình bây giờ mình gọi là giống như là một quyền trưởng nha. Và ông đã trở lại với một cái tên khác, nghĩa là tên là Hoàng Sơn Cốc. Thì từ đó để các vị thấy rằng trong quá trình của cuộc sống chúng ta nó ngắn ngủi, và làm thế nào để chúng ta tích tạo được cái duyên cái phước, lúc nào chúng ta có thể tạo được cái đủ phước báo để cái hạnh phúc của chúng ta gieo hôm nay nó trở thành một cái cây trái lớn đẹp cho ngày sau. Nếu hôm nay chúng ta gieo một cái mà đó là hận thù khổ đau, Đức Phật nói chứa đầy những tham ác giận dữ đó, thì người đó dù là xuất gia hoặc tại gia cũng sẽ không làm lợi chúng sanh, và như vậy chúng ta đi sai cái lời dạy của Phật là làm hạnh phúc cho chúng sanh của mình. Và chúng ta khẳng định một điều nữa là hạnh phúc chỉ có mặt, hạnh phúc chỉ tồn tại trong một hành trình chứ không phải là một điểm đến. Các vị nhớ vậy, cho nên đừng có thời gian truy đuổi nó. Hãy nhìn giống như trẻ con vậy, nó vui chơi, nó không lo lắng, không nghĩ gì cả, không mưu cầu hạnh phúc, thì ngay lúc đó nó hạnh phúc. Nhưng mà lúc nào nó bắt đầu nó biết suy tư, nó biết nghĩa là cái bằng nghĩa là ngồi nghĩa là nhìn thấy mưa rơi mà lòng nó buồn, là nó đã và đang rời khỏi thiên đường của mình rồi, và lúc đó hạnh phúc đã xa lắm. Chúng ta sẽ tóm lại với lời bài kệ của Đức Phật, ngài nói về cái bài kinh Chí Biên. Đức Phật nói rằng người ngu muội hỏng đời dục lạc và hư luôn cứu cánh sa môn. Nếu mà mình ở đời mình làm Phật tử tại gia mà mình chỉ đó là cái phần đó là suốt ngày mình bởi tham ái, bởi sống giận, bởi si mê, sống trong dục lạc và thấy hạnh phúc cho cá nhân mình mà không nghĩ đến kẻ khác, thì cho dù mình có xuất gia nữa mình cũng sẽ bị hư hại như vậy. Cho nên là và hư luôn cứu cánh của sa môn. Nếu mà mình có đi xuất gia, cứu cánh của mình là vì hạnh phúc cho kẻ khác, là vì giải thoát khổ đau của sanh già bệnh tử, và giải thoát của tham ái, của ganh tị, của dục vọng của cá nhân. Nếu mà mình lại tiếp tục xây dựng như vậy đó, thì coi như sẽ không có giá trị cho đời sống này. Đạo và tục cả hai đều mất, đạo và tục cả hai đều mất như tro tàn theo ngọn lửa tàn, như thể giữa khu rừng quang vắng xác người thiêu còn lại tro tàn, dù thôn ấp núi rừng vô dụng, người đam mê dục vọng không hơn. Đạo và tục cả hai đều mất như tro tàn theo ngọn lửa tàn. Đức Phật ý như vậy, các thầy tỳ kheo sau khi nghe Phật dạy quan thị phụng hành. Những gì thầy vừa chia sẻ cùng các Phật tử với một yếu tố duy nhất rằng, nếu chúng ta sống trong đời này mà không mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh thì sẽ không làm theo lời dạy của Đức Phật, cho dù đó là tăng hay là tục, cả hai đều mất cả. Giống như gì? Giống như cái bằng ngọn lửa tro tàn, nó trôi theo hay là bay theo ngọn lửa tàn, không có giá trị, không lợi ích gì được cuộc đời. Nếu các vị muốn con đường recycle của mình, nếu các vị muốn một ngày nó trở lại cuộc đời này có nhiều hạnh phúc, có nhiều an lạc như những gì Đức Phật muốn, thì hãy mang lại hạnh phúc cho chúng sanh và loài người, và đừng bao giờ thắc mắc rằng tôi là ai cả. Vì các vị biết là trong thế giới này, hôm nay mình thế này nhưng mà đời sau mình có thể là khác. Hôm nay các vị tưởng rằng mình là một người mạnh mẽ giàu sang, nhưng mà nếu mình không đủ phước báo, đời sau và kế tiếp đó mình sẽ là người nghèo nàn khốn khổ. Nhưng mà nếu bây giờ các vị muốn trở lại một con đường hạnh phúc tốt đẹp hơn, thì giống như Hoàng Sơn Cốc, các vị có thể 26 năm các vị sẽ trở lại và sẽ trở thành một tiến sĩ, trở thành một tiến sĩ, một người có đầy đủ học thức, một người có thể làm lợi ích cho Phật pháp, có thể làm lợi ích cho loài người, với điều kiện là sao? Các vị xây dựng hạnh phúc trong hiện tại. Có hiện tại sẽ là nền tảng tương lai. Và như vậy chúng ta làm lợi ích cho ai? Cho chúng ta và tất cả mọi người. Và như vậy chúng ta trở thành một đệ tử của Đức Phật chân chánh. Và chúng ta sẽ dừng lại cái buổi trình bày ở đây. Và xuyên qua cái bài kinh Chí Biên để chia sẻ các Phật tử với một cái ý niệm rằng là không ai mang lại giúp cho mình bằng chính mình, phải tự thấy nó, tự nắm bắt nó, tự sờ nó và tự hưởng dụng nó. Và nó là ở đâu? Nó là ở trong hiện tại. Lúc nào mà các vị còn trẻ, lúc nào các vị còn khỏe, các vị mới thấy cái giá trị của mắt mà không cần đôi kiến. Lúc nào mà các vị mang đôi kiến mà các vị biết rằng mình đã xài đồ giả rồi, và lúc đó các vị mới thấy hạnh phúc đã và đang chấp cánh ra đi. Nó là như vậy đó. Cho nên lúc nào mình còn đang đi một cách tự nhiên bằng đôi chân của mình là một hạnh phúc. Lúc nào mà con mắt này các vị có thể thấy được đôi mắt của em thơ, khuôn mặt của mẹ hiền, là lúc đó là một hạnh phúc. Nếu các vị không hưởng dụng được điều đó, không nắm bắt được trong hiện tại, mà các vị cứ lo truy cầu những gì? Những cái đồng tiền, những vật chất và những sản nghiệp và những cái gọi là power, những cái có trong của mình rồi đó, thì các vị biết là giống như cơn nước chảy trôi qua cầu, sập cầu một cái, toàn bộ xe cộ và vợ con đều đi xuống dưới đó, chỉ một lần mà thôi. Nhanh như vậy, nước trôi qua cầu không bao giờ trở lại. Thì như vậy chúng ta sẽ cảm nhận được rằng những lời dạy của Đức Phật rất là thực tế, và người học Phật phải học được cái thực tế đó mới trở thành đệ tử Phật một cách chân chánh. Và này cũng mong mỏi rằng chia sẻ với cái ý niệm đó, cái kinh nghiệm đó trong cái ngày, trong cái mùa Phật đản, để các Phật tử chúng ta dũng mạnh và các Phật tử chúng ta sẽ tinh tấn. Bởi vì các vị biết rằng là đôi mắt của chúng ta thấy như vậy nhưng mà nó rất là quan trọng. Ngày nào nó mơ thì mình biết rằng tương lai nó sẽ mở, và hãy sử dụng đúng chức năng của nó trong mỗi tình huống của mỗi lúc để có thể giúp đỡ cho đời, mang lại cho đời một niềm vui. Đó là ý niệm, đó là nguyện cầu, đó là ước mơ của những người học Phật. Vì sao vậy? Vì tất cả chúng ta đều muốn mang lại hạnh phúc cho loài người mình học, cho tất cả chúng sanh. Xin được dừng lại ở đây, và cũng mong mỏi rằng cái mùa Phật đản và những gì của Đức Phật, ánh sáng trí tuệ và giác ngộ của Đức Phật không phải là những cái gì xa vời mà là hiện thực. Đạo Phật không phải là con đường của tín ngưỡng để cầu xin, để mong ước, mà đạo Phật là con đường để thực hiện, là một nghệ thuật sống, là một lý tưởng, là hạnh phúc trong đời sống hàng ngày. Xin các vị hãy nhớ điều đó. Cho dù các vị có đến chùa hoặc không đến chùa, cho dù các vị có quy y hoặc không quy y, xin các vị cũng hãy hiểu rằng đạo Phật là con đường sống, là nghệ thuật sống, là triết học sống, không phải là tín ngưỡng, không phải là tín ngưỡng, không phải là nơi để các vị có thể cầu cạnh, để van xin, mà nơi để các vị thể hiện mình là ai và làm thế nào để đạt được hạnh phúc của mình. Mời tất cả các Phật tử chúng ta cùng đến. Chúng